This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày trưa hôm nay do Bổng Lan từ miền Nam California, anh Hoàng Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, mở đầu cho thời sự buổi trưa là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường và anh Hoàng Tín, Nam California hôm nay thời tiết rất đẹp, 79 độ là cao nhất, thấp nhất 65. Ngày mai 75, 63 và ngày thứ Bảy thì 73, 63. Không biết tại Dallas hôm nay thì như thế nào, thưa anh Hoàng Tín?
Hoàng Tín xin được chào quý vị khán giả tại Houston, Dallas. Chào chị Mộng Lan, anh Huy Cường. Kính thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas, Fort Worth của chúng tôi là 91 độ, cao nhất trong ngày hôm nay lên đến khoảng 97 và thấp nhất là 75. Không có cơ hội mưa cho ngày hôm nay, kéo dài cho đến chủ nhật, thưa quý vị. Và nhiệt độ cũng sẽ từ từ được nâng lên cho ngày mai 99, ngày thứ 6 100 và ngày chủ nhật là 102 độ, thưa quý vị. Đó là bản tin thời tiết tại Dallas. Không biết là tại Houston có khả quan hơn Dallas hay không, anh Huy Cường?
Ở Houston thì khả quan hơn một chút, là ngày hôm nay thì chắc chắn là sẽ có những cơn mưa kéo tới, cũng giống như ngày hôm qua, cơ hội mưa là 40%, bây giờ thì đã có nhiều mây xám rồi, và nhiệt độ vì thế cũng dịu hơn, 86 độ là nhiệt độ lúc này, cao nhất trong ngày hôm nay lên đến 90 và tối nay xuống thấp vào khoảng 76. Ngày mai nhiệt độ cao hơn một chút, 94-77, nhưng mà cơ hội mưa giảm lại còn 20%, và ngày thứ Sáu thì cũng giống như ngày thứ Năm mà thôi. Và thưa quý vị, đó là thời tiết cả ba miền. Và trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên trong phần tin quốc tế với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hai và có lẽ là ba kẻ đánh bom tự sát đã giết chết ít nhất hơn 30 người và làm bị thương ít nhất 40 người khác vào tối ngày thứ Ba trong hai vụ nổ tại sân bay Atatürk ở thành phố Istanbul. Truyền hình nhà nước đưa tin một trong những vụ nổ xảy ra tại một điểm kiểm soát ở lối vào ga đến quốc tế. Những nhân chứng kể rằng cảnh sát đã bắn vào những nghi phạm sau khi một kẻ tấn công lúc đầu bắn bằng một khẩu súng mà sau đó được mô tả là súng trường Kalashnikov. Chưa có tuyên bố nhận trách nhiệm ngay lập tức. Truyền hình chiếu cảnh hỗn loạn tại sân bay lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ và là một trong những sân bay nhộn nhịp nhất thế giới. Trong khi cảnh sát nắm quyền kiểm soát ga sân bay, số người chết bắt đầu gia tăng sau khi có những báo cáo ban đầu cho biết là có 10 người chết, nhưng bây giờ thì hình như con số đã lên đến hơn 40 người. Istanbul đã là mục tiêu của một số vụ tấn công khủng bố trong năm nay, trong đó có vụ đánh bom nhắm vào một xe buýt chở cảnh sát làm thiệt mạng 11 người vào ngày 7 tháng 6 vừa qua. Không ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Những phiến quân người Kurd đấu tranh giành quyền tự trị ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ đã có liên hệ tới một loạt những vụ tấn công tương tự trong những tháng gần đây. Atatürk là sân bay lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ và là một đầu mối giao thông chính cho hành khách quốc tế. Tất cả những chuyến bay đã bị đình chỉ sau vụ tấn công. Sau đó nhà chức trách cho phép những chuyến bay tới đang bay vòng vòng bên trên thành phố bắt đầu được hạ cánh. Tất cả những chuyến bay tới khác được chuyển hướng. Xin mời anh Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, sau một loạt những cái vụ đối đầu giữa các tàu cá Trung Cộng với các tàu tuần duyên của Indonesia, Jakarta dự trù sẽ sửa chữa căn cứ quân sự trên quần đảo Natuna nằm ở phía nam của Biển Đông. Theo lời của Bộ Quốc phòng Riyakudu trong ngày hôm qua, ngày 28 tháng 6, thì Hạ viện của Indonesia cũng đã thông qua một cái ngân sách bổ sung 846 triệu đô la cho năm nay. Một phần là để Bộ Quốc phòng nước này cải tiến và sửa chữa căn cứ quân sự ở Natuna. Với cái khoản tiền bổ sung nói trên và ngân sách quốc phòng tổng cộng của Indonesia trong năm nay lên tới khoảng 8,25 tỷ đô la. Quốc hội Indonesia đã thông qua một cái ngân sách mới này sau cái chuyến viếng thăm vào tuần trước của Tổng thống Joko Joko Widodo đến cái quần đảo Natuna, cái quần đảo mà Bắc Kinh khẳng định là có chủ quyền chồng lấn, bởi vì nằm trong cái bản đồ của đường lưỡi bò mà Trung Cộng tự vẽ, cho nên để khẳng định chủ quyền trên gần như là toàn bộ của vùng Biển Đông như quý vị cũng đã biết. Và theo Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia là Riza Mia, một căn cứ không quân lớn hơn và tối tân hơn sẽ được xây dựng trên cái quần đảo Natuna. Jakarta cũng đã dự trù là mua 3 cái khu trục hạm và một cái chiến đấu cơ phản lực sẽ trú đóng ở cái căn cứ này. Ngoài ra, Indonesia cũng sẽ triển khai thêm thủy quân lục chiến và lực lượng tinh nhuệ đến Natuna này. Trong cái thời gian gần đây cũng đã xảy ra rất là nhiều những cái vụ đối đầu giữa tàu cá Trung Cộng với lại tàu tuần duyên của Indonesia ở Natuna. Và cách đây 2 tuần thì một tàu chiến của Indonesia đã bắn cảnh cáo vào một cái tàu cá Trung Cộng bị xem là đánh cá trái phép ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia, và chiếc cái tàu cá Trung Cộng này sau đó đã bị chặn lại và toàn bộ thuyền viên bị bắt. Vào cái thứ năm tuần trước thì Tổng thống Widodo cũng đã chủ trì một cái cuộc họp của cái nội các trên một cái chiến hạm đậu ở ngoài khơi của quần đảo Natuna này, nhằm khẳng định với Trung Cộng rằng vùng này là thuộc Indonesia. Và sau chuyến đi nói trên của Tổng thống Widodo thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng là Hoa Xuân Ánh đã tuyên bố là Bắc Kinh thừa nhận chủ quyền của Indonesia trên quần đảo Natuna. Thế nhưng bà Hoa Xuân Ánh thì nhấn mạnh rằng hai nước có chủ quyền chồng lấn nhau ở cái khu vực này và đây là vấn đề cần được giải quyết. Xin mời anh Huy Cường ạ.
Thưa quý vị, liên quan đến các quân nhân của lực lượng New Syria Army là lực lượng đối lập với Tổng thống Assad do quân đội Hoa Kỳ yểm trợ, trong một cuộc tấn công vào phía ngoại ô của thành phố Abu-Kaba, là một thành phố nằm ngay giữa biên giới của Iraq và Syria mà đã lọt vào tay của nhà nước Hồi giáo từ cách đây hơn 2 năm. Thì hôm nay cuộc giao tranh rất là dữ dội và lực lượng IS đã đẩy lui lại lực lượng của New Syria Army, bị thiệt hại rất là nhiều về nhân mạng cũng như là vũ khí bị thất thoát. Tuy nhiên, phát ngôn viên của lực lượng này cho biết rằng đây chỉ là một thất bại nhỏ, bởi vì họ cũng đã chiếm được gần hết lại thành phố này, là một thành phố mà cho đến bây giờ phía bên nhà nước Hồi giáo vẫn coi là một cái vùng để có thể chuyển tiếp khí giới cũng như là những dụng cụ khác từ Thổ Nhĩ Kỳ đi ngang qua vùng này để vào các thành phố mà do IS chiếm đóng. Bây giờ cũng chỉ còn một thành phố lớn nhất là thành phố Mosul mà thôi. Fallujah thì đã hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của chính phủ Iraq. Phía quân đội Hoa Kỳ, phát ngôn viên quân đội Hoa Kỳ cho biết rằng Hoa Kỳ vẫn tiếp tục yểm trợ từ trên không cho những lực lượng này, và dĩ nhiên đây chỉ là một thất bại nhỏ. Phát ngôn viên quân đội Hoa Kỳ cũng ghi nhận như vậy và cho biết rằng Hoa Kỳ vẫn tiếp tục yểm trợ lực lượng này để họ có thể hoàn tất công tác này trong nay mai, tức là chiếm lại hoàn toàn thành phố Abu-Kaba. Trở lại với một lát.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa thính giả, bản tin liên quan đến một phụ nữ bị bốc cháy vì điện thoại phát nổ khi đang đổ xăng ở Malaysia. Ngày hôm qua thì một trạm xăng ở Malaysia có một phụ nữ 23 tuổi đã bị bốc cháy do điện thoại di động phát nổ khi đang đổ xăng. Một nhân viên trạm xăng tại Setapak Indah, Kuala Lumpur cho biết khi mở cửa xe thì họ phát giác thấy cô Thi Sarishna đã gục ngã ghế sau và đưa cô gái tới bệnh viện. Người đứng đầu bộ phận tác chiến cứu hỏa thành phố cho biết rằng nguyên nhân của vụ hỏa hoạn là do nạn nhân sử dụng điện thoại trong khi đang đổ xăng. Phát ngôn viên Sở Cảnh sát cứu hỏa cho biết nạn nhân đã đóng cửa ngồi trong xe để trả lời điện thoại và hơi nóng ở trong xe không thoát đi được. Một tia lửa bốc cháy từ máy bơm xăng và kích hoạt một phản ứng với điện thoại di động của cô và gây ra vụ nổ. Lực lượng cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường khoảng 10 phút sau khi xảy ra sự việc. Nạn nhân đã bị bỏng khoảng 60% cơ thể. Nhiều dấu hiệu cảnh báo khách hàng không nên sử dụng điện thoại di động tại các trạm xăng, đặc biệt là khi đang đổ xăng vì nó có thể gây ra hỏa hoạn. Tuy nhiên, những dấu hiệu này thường bị mọi người bỏ qua. Xin mời anh Hoàng Chính.
Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì tòa PCA ở Hague ở Hà Lan đã ra một cái thông báo cho biết là tòa sẽ đưa ra phán quyết vào cái ngày thứ ba 12 tháng 7 vào khoảng 11 giờ giờ CEST, tòa trọng tài phán quyết của vụ kiện Biển Đông. Thưa quý vị, PCA cho biết là phán quyết cụ thể sẽ được gửi qua thư điện tử cho các bên liên quan, và cơ quan này cũng công bố một cái thông cáo công khai để mà tóm tắt cái nội dung phán quyết được thể hiện qua ba cái ngôn ngữ, đó là tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Hoa phổ thông. Và trước đó thì các nhà ngoại giao cấp cao cũng như là chuyên gia chính sách nước ngoài tham dự cái cuộc họp tại Bộ Ngoại giao Philippines vào hôm 15 tháng 6 từng nói rằng là cái tòa trọng tài thường trực sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 7 tháng 7. Nhiều tháng trước khi mà PCA ra phán quyết thì Trung Cộng đã liên tục rêu rao rằng nước này hiện đã nhận được sự ủng hộ của 60 nước trong cái vụ kiện yêu sách đường lưỡi bò. Và cho tới nay thì chỉ có khoảng 8 quốc gia công khai đứng về phía Trung Quốc trong cái vụ kiện. Trong số đó có Afghanistan, Lesotho, Châu Phi là hai nước không có tiếp giáp biển. Các nước khác trong danh sách gồm có Gambia, Kenya, Niger, Sudan, Togo, Vanuatu. Đó là theo như tờ Wall Street Journal nói. Và không chỉ vậy, Trung Cộng còn ngang nhiên yêu cầu Philippines là ngừng thúc đẩy cái tiến trình tố tụng cái vụ kiện, đồng thời kêu gọi đàm phán song phương. Và Bắc Kinh cũng luôn lớn tiếng nói là không có công nhận thẩm quyền xét xử của PCA về cái vụ Philippines kiện Bắc Kinh về cái yêu sách đường chín đoạn. Tòa trọng tài sẽ phán quyết cái cách giải thích của Trung Cộng về cái đường lưỡi bò có phù hợp hay hoặc là không phù hợp với UNCLOS. Manila tranh luận rằng là cái yêu sách đường chín đoạn của Trung Cộng là không có hiệu lực bởi vì nó vi phạm UNCLOS về cái vùng đặc quyền kinh tế và hải phận. Cái vụ kiện này còn liên quan tới hàng chục những cái mỏm đá, những cái đảo san hô, những bãi cát và đá ngầm, ví dụ như bãi cạn Scarborough, Hoàng Nham. Theo một cái giới quan sát thì phán quyết của PCA nếu mà có lợi cho Philippines thì cũng đồng nghĩa với cái việc khiến cho Trung Cộng mất mặt trên trường quốc tế và có thể tạo cho Mỹ nhiều cái lý do để hỗ trợ cho đồng minh Philippines. Việc Trung Cộng phớt lờ cái phán quyết của PCA cùng với việc nước này quyết định leo thang căng thẳng ở trên Biển Đông sẽ chỉ dẫn tới một cái sự hiện diện lớn hơn của quân đội Mỹ ở cái khu vực theo cái chiến dịch thực thi quyền tự do hàng hải. Thưa quý vị, xin được mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì hai vị Tổng thống Nga là Putin và Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ là Erdogan đã trao đổi qua những cuộc điện đàm và cả hai đã đồng ý giao hảo trở lại, hủy bỏ các biện pháp chế tài trước đây Nga đã đưa ra đối với Thổ Nhĩ Kỳ sau khi vụ một máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn rơi máy bay của Nga đi lạc qua không phận của Thổ Nhĩ Kỳ. Sự việc này xảy ra vào năm ngoái. Và sau đó thì Nga đã trả đũa bằng cách đưa ra một số các biện pháp chế tài cũng như là đóng cửa biên giới. Và sau khi lá thư xin lỗi của ông Erdogan được gửi tới tay ông Putin vào tuần trước, thì Tổng thống Putin đã đồng ý hủy bỏ tất cả những biện pháp chế tài này và giao hảo giữa hai nước sẽ trở lại bình thường qua các dịch vụ thương mại cũng như là các dịch vụ du lịch. Và cả hai cũng đều hứa hẹn sẽ gặp mặt đối mặt trong một tương lai gần, ít nhất là vào khoảng tháng 9 tới đây, tại hội nghị thượng đỉnh G20 tại Trung Cộng thì có lẽ hai người sẽ gặp nhau bên lề của hội nghị này. Đồng thời ngày hôm nay ông Putin cũng lên tiếng chia buồn với ông Erdogan về sự việc đã xảy ra tại phi trường Istanbul vào tối ngày hôm qua. Ba tên khủng bố đã ôm bom cảm tử và với con số mới nhất là 41 người tử thương và hơn 239 người bị thương. Cả hai ông này đều bàn tới việc cùng hợp tác chặt chẽ hơn để chống lại khủng bố trên toàn cầu. Đó là bản tin cuối của phần đầu thời sự buổi trưa. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại.
Muốn ăn canh nướng da giòn vùng Arlington mà không biết đến đâu nè.
Ồ vậy hả? Để anh giới thiệu cho em một nhà hàng rất ngon với canh nướng da giòn tuyệt vời và nhiều món đặc biệt khác. Đó là nhà hàng Gen tại Arlington.
Nhà hàng Gen rất đẹp, sang, lịch sự, sạch sẽ với nhiều món ăn phong phú, thơm ngon của Việt Nam, Đại Hàn, Thái Lan và Trung Hoa.
Đặc biệt có canh nướng da giòn, cuốn bánh tráng và rau chấm mắm nêm, ngon hết sảy.
Quý khách có thể order to go hoặc ăn tại tiệm. Nhà hàng Gen tại 3700 South Cooper Street, thành phố Arlington.
Nhận order online và delivery hiện đang có giá discount. Xin gọi để biết thêm chi tiết. Điện thoại 817-465-2888, 817-465-2888.
Bánh mì Sài Gòn Daily, bánh mì Sài Gòn Daily Garland, chuyên bánh mì thịt chả các loại, mua 3 tặng 1, mua 3 tặng 1.
Bánh mì sản xuất ngay tại lò, nóng hổi thơm lừng, có nước mía nguyên chất, mía tươi trồng tại Thác Xịt.
Các loại chè lạnh, sinh tố. Sài Gòn Daily có nhiều món ăn chơi như bánh tráng trộn, gỏi đu đủ, chả cá sông, chả cá chiên thơm dai ngon nổi tiếng, chả lụa lá chuối và những món ăn khác. Sài Gòn Daily trước chợ Hiệp Thái, Garland, 972-272-3145.
972-272-3145.
Tiệm trang sức Symphony Jewelers tại North East Mall bán đầy đủ các loại hộp xoàn được giám định bởi GIA, EGL, bán tất cả những loại trang sức, mặt dây chuyền, vòng, kiềm tốt nhất, các loại đồng hồ Rolex, Movada, đặc biệt nhẫn đính hôn Virgil, Gabriel, nổi tiếng, đẹp sang, tiệm Symphony nhận trao đổi với 100% giá trị trang sức cũ của quý vị, đang giảm giá đến 60% các loại nữ trang, đồng hồ, giảm thêm 10% nếu nói nghe trên radio 1600 AM, 5 năm không tiền lời, zero down payment. Tiệm trang sức Symphony Jewelers nằm trong North East Mall, số 1101 Melbourne Road, thành phố Hurst, điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty S&P, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị, thay mái mới không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Kính mời quý khách đến Thiên Long Yến. Nhân dịp July 4, mua bất cứ sản phẩm nào cũng được Thiên Long Yến tặng quà hấp dẫn. Chương trình kết thúc ngày 4 tháng 7.
Dạo này anh thấy cha mẹ mình không được khỏe lắm, mình nên mua gì để tẩm bổ sức khỏe cho cha và mẹ nha?
À, em nghe nói có tiệm Thiên Long Yến trong Asia Times Square, chuyên bán yến thượng hạng. Họ bảo đảm chất lượng tốt, hàng nhập từ Indonesia đó anh. Chỉ có yến mới đem lại sức khỏe cho cha và mẹ thôi.
Anh cũng nghe quảng cáo trên đài 1600 AM là Thiên Long Yến có thêm hải sinh collagen 23.000mg. Mình tới đó để mua yến cho cha và mẹ, rồi mua collagen cho em luôn. Tiệm Thiên Long Yến tọa lạc trong khu Asia Times Square gần Teletron, điện thoại 972-975-5155, 972-975-5155.
Anh ơi, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Moore cho ba mẹ ở Arlington rồi.
Đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà hoàng cho ba mẹ anh ở Moore nữa. Còn ba mẹ em thích nhà hoàng Sparkman ở Richardson và Nghĩa Trang Sparkman Hillcrest ở Dallas, một trong những nghĩa trang đẹp nhất của nước Mỹ, và có nhiều danh nhân nổi tiếng được chôn cất tại nghĩa trang này.
Vậy chúng mình lo trước cho ba mẹ vui và an tâm nhé em. Anh sẽ gọi ngay cho anh David Trung Nguyễn ở số điện thoại miễn phí 1855 gia đình, tức là 1855-442-3464, hoặc gọi cho cô Liên Trần ở số điện thoại 817-368-9029. Rất may mắn cho người Việt chúng ta là công ty Dignity Memorial có anh David Trung Nguyễn và cô Liên Trần tận tâm giúp đỡ chúng ta lo trước việc hậu sự và mai táng.
David Trung Nguyễn, điện thoại 1855-442-3464 hoặc Liên Trần
817-368-9029.
www.prepayfuneral.texas.gov.
Mời quý đồng hương nghe lời nhận xét của cô Khúc Minh Thơ về chiếc ghế massage vật lý trị liệu y khoa của công ty Luraco.
Cô Thơ rất là đau đớn, có nhiều lúc đau thể không có ngủ được đó con.
Dạ.
Thì khi cô có cái ghế này đó thì nó giúp cho cô rất nhiều. Đặc biệt nhất là cái khi mà mổ cái chân trái của cô.
Dạ.
Thì cái máy Luraco này nó đã có cái những cái động tác là kéo từ cái chân thẳng ra.
Dạ.
Và cong cái chân cô lại.
Dạ.
Và xoa bóp làm massage cái bằng cái chân cô.
Dạ.
Giúp cho cô rất là nhiều cái sự mà đau khi mà mổ cái chân này.
Dạ.
Thứ hai
dạ.
nữa là cái ghế Luraco đặc biệt là được những xoa bóp hơn nữa đó, mà còn được bấm được những cái nguyệt của cái lòng bàn chân.
Dạ.
Con nghe nói thôi nhưng mà con không có tưởng tượng khi mà được nó bấm cái lòng bàn chân của cô trong cái nguyệt đó.
Dạ.
Thì cô cảm thấy cái chân cô rất là thư giãn.
Dạ.
Và cô thấy trời đất ơi sao mà nó tốt như vậy.
Xin gọi cho Luraco 1-800-483-9930.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Mộc Lan trình bày. Xin mời Mộc Lan.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý khán giả, đa số những nghị sĩ đảng Cộng Hòa thuộc một ủy ban điều tra của Quốc hội Hoa Kỳ đã quy trách nhiệm cho quân đội Hoa Kỳ là đã không đáp ứng để cứu một cơ sở ngoại giao ở thành phố Benghazi, Libya để ngăn chặn một cuộc tấn công khủng bố vào năm 2012 làm 4 người Mỹ thiệt mạng. Những nhà lãnh đạo quân sự đã nhiều lần nói rằng họ không có những thông tin tình báo về những gì đang diễn ra ở Libya, trong khi đó hoặc có nguồn lực để đối phó. bản phúc trình không đưa ra cáo buộc mới nào về những hành động của Ngoại trưởng Hoa Kỳ khi đó là bà Hillary Clinton, giờ là ứng cử viên sắc biệt đảng Dân Chủ đề cử Tổng thống trong sự việc. Nhưng hai trong số những thành viên đảng Cộng Hòa của Ủy ban đã vượt ra ngoài kết luận chung của Ủy ban về vụ tấn công ngày 11 tháng 9, nói rằng bà Clinton đã lừa dối công chúng Mỹ về vụ tấn công trong khi nó đang diễn ra. Dân biểu Jim Jordan nói rằng bà Clinton đã công khai nói rằng một video chống người Hồi giáo đang lưu hành ở Trung Đông vào thời điểm đó là nguyên nhân của vụ tấn công. Nhưng chỉ một giờ sau đó, bà lại gửi email riêng cho con gái Chelsea nói rằng những kẻ khủng bố đã thực hiện vụ tấn công, giết chết đại sứ Christopher Evans và ba người khác. Một số người theo đảng Cộng Hòa, kể cả ứng cử viên sắp được đề cử Tổng thống là Donald Trump, quy trách nhiệm cho bà Clinton là đã không cung cấp đầy đủ an ninh để bảo vệ cơ sở ngoại giao này. Đã có ít nhất 10 cuộc điều tra về sự việc này, và bà Clinton đã điều trần công khai suốt 11 tiếng đồng hồ vào tháng 10 năm ngoái. Ban vận động của bà nói rằng cuộc điều tra của ông Gowdy đã không tìm thấy bất cứ điều gì mâu thuẫn với những kết luận của nhiều cuộc điều tra trước đó. Những nghị sĩ của đảng Dân Chủ thiểu số trong ủy ban hôm thứ Hai đã công bố một phúc trình của riêng mình về sự việc trong một nỗ lực nhằm phản bác kết luận của đa số và bảo vệ tương lai chính trị của bà Clinton, trong khi chưa đầy 5 tháng nữa là bà sẽ phải đối diện với ông Trump, một vị phú bất động sản, trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới đây. Trong bản phúc trình dài 344 trang của mình thì phe Dân Chủ kết luận rằng quân đội Hoa Kỳ với những binh sĩ hỗ trợ gần nhất ở Địa Trung Hải tại Ý đã không thể tới Benghazi kịp thời để giải cứu những nhà ngoại giao, và rằng bà Hillary Clinton đã tích tham gia trong việc đối phó với vụ tấn công trong khi nó đang diễn ra. Trở lại với anh Hoàng Chính.
Kính thưa quý vị, trong một cái thỏa thuận dàn xếp được coi là lớn hàng thứ tư từ trước cho đến nay, công ty hãng xe hơi Volkswagen sẽ chi ra số tiền là 14 tỷ 7 không chỉ để bồi thường cho các chủ các xe chạy bằng động cơ diesel, thế nhưng còn là để trả tiền phạt cũng như là thành lập cái quỹ khuyến khích có cái kỹ thuật để mà giúp hoàn toàn không có xả khói theo một cái thông báo giữa các bên liên hệ trong cái ngày hôm qua. Bản tin của tờ USA Today đã nói rằng là chủ của khoảng 475.000 chiếc xe Volkswagen với động cơ 2 lít chạy bằng dầu diesel sẽ nhận được cái số tiền từ 5.000 cho tới 10.000 Mỹ Kim. Thêm vào đó thì cái hãng xe này sẽ sửa xe của họ để mà đáp ứng luật về ô nhiễm khi mà xả khói xe hay hoặc là mua lại để đem đi tiêu hủy, theo tin tức do các luật sư đại diện của giới chủ xe cung cấp. Theo tờ báo này, tờ USA Today thì ngoài hơn 10 tỷ trả cho các chủ nhân và giải quyết xe của họ thì công ty Volkswagen cũng sẽ trả 2 tỷ 7 tiền phạt và dành ra 2 tỷ cho cái việc nghiên cứu các kỹ thuật liên quan đến không xả khói xe. Theo dự trù, có khoảng 85% số xe liên hệ trong cái vụ kiện sẽ được sửa chữa hay hoặc là ngưng lưu hành vào tháng 7 của năm sau, năm 2017. Số tiền trả cho chủ xe bên cạnh số tiền mà công ty Volkswagen mua lại chiếc xe sẽ tùy thuộc vào nhiều yếu tố như là loại xe, tuổi xe, tình trạng sử dụng cũng như là các yếu tố khác. Thưa quý vị, xin mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tại Thượng viện Liên bang ngày mai thì các thượng nghị sĩ đang bàn về làm thế nào để có thể đưa ra một chương trình tài chính để giúp đỡ cho Puerto Rico trả được số nợ mà bây giờ đã chồng chất lên tới 70 tỷ Mỹ Kim. Và chắc chắn là vào đầu tháng 7 này thì Puerto Rico sẽ không có thể nào có đủ tiền để trả cho payment đầu tiên là 1 tỷ Mỹ Kim 900 triệu. Vấn đề này đã được đưa ra trước Quốc hội Hoa Kỳ từ cách đây mấy tháng, nhưng mà mãi cho đến bây giờ là coi như những ngày chót của tháng 6 thì họ mới đem ra trước thềm Thượng viện để mà bàn cãi, và có thể sẽ được 68 phiếu đồng ý thì chắc chắn là một chương trình tài trợ mới để giúp Puerto Rico thoát khỏi cái việc thiếu nợ này, nhưng mà vẫn còn phải đưa xuống dưới Hạ viện để được chấp thuận. Nếu mà Hạ viện chấp thuận thì chắc chắn là Puerto Rico sẽ thở phào, và dĩ nhiên nội các của Tổng thống Obama là bên hành pháp cũng đã nhận được những đề nghị này, cũng như là cả những đề nghị từ những chương trình tài trợ từ Bộ trưởng Ngân khố ông Jack Lew để có thể làm thế nào giúp cho Puerto Rico, bởi vì Puerto Rico cũng là một phần đất thuộc về coi như là bảo hộ của Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị, chào Bồng An và anh Hoàng Tín. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Xin chào quý thính giả, anh Huy Cường và anh Hoàng Tín.
Xin chào quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không có chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM.
Chương trình hôm nay được sự bảo trợ bởi Teletron.
Happy July 4. Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 7, Teletron tưng bừng đại hạ giá đến 80% off, trả góp đến 5 năm không tiền lời, tặng quà cho 100 khách mỗi ngày.
Nhiều hàng giá tượng trưng mỗi loại 3 cái, thứ 6, máy rửa chén 48 đồng, TV LG 32 inches 68 đồng, máy sấy 68 đồng, bếp lò 188 đồng, tủ lạnh 25 cubic 388 đồng.
Thứ 7, máy massage chân Dr. Fuji 68 đồng, máy giặt 68 đồng. TV LG 43 inch 98 đồng, tủ lạnh GE chỉ 188 đồng.
Shampoo dược thảo Hàn Quốc 25 đồng một hộp 3 chai. Sony SBR 4K 55 inch siêu mỏng 998 đồng. Karaoke Bose, máy rung tan mỡ giảm cân bớt 1.500 đồng.
Inada Medical Chair, làm tại Nhật tốt nhất thế giới, 147 đồng trên 1 tháng, trả góp 5 năm không tiền lời, đau không tiền lời. Cranberry Timber Pedic 133 đồng một tháng.
Nệm bầm ngựa Virtuoso Magniflex Italy 150 đồng một tháng. Nệm Magnistress thư giãn cuộc sống trị đau lưng 2999 đồng. Bàn ăn, giường ngủ Sofaya Made in Italy 35% off tặng TV.
Teletron trong thương xá A-Star Times Square 972-660-8999 972-660-8999.